Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 10 tháng 7 năm 2023.
Thủ tướng ban hành chỉ thị đẩy mạnh cải cách thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Bắt đầu triển khai liên thông hai dịch vụ công trên toàn quốc.
Giá vé máy bay cao điểm hè ở mức rẻ nhất trong 6 năm qua.
Triều Tiên cáo buộc Mỹ xâm phạm không phận bằng máy bay do thám.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị số 23 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các đơn vị liên quan quán triệt tuân thủ đúng quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định, có các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định. Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các quy định thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính.
Đồng thời, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID theo nghị quyết số 74 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, sơ kết báo cáo cấp có thẩm quyền về việc triển khai thực hiện toàn quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa ký quyết định bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài vào danh mục các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Đồng thời, Thủ tướng quyết định kiện toàn Ủy viên Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải với đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban chỉ đạo thay thế đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bổ sung đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh làm Ủy viên Ban chỉ đạo.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Kể từ hôm nay, ngày 10 tháng 7, hai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng, trợ cấp mai táng sẽ được triển khai trên toàn quốc. Để bảo đảm việc triển khai hiệu quả, hàng trăm lãnh đạo, cán bộ, công chức của các ban ngành đã hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ liên thông hai dịch vụ công trên.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, thí sinh trên cả nước có thể đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh có 20 ngày để đăng ký, điều chỉnh và không giới hạn số lần điều chỉnh trong thời gian quy định. Theo quy chế tuyển sinh, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp và chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể. Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển kết thúc trước 17 giờ ngày 30 tháng 7.
Theo khảo sát, giá vé máy bay cao điểm hè đang giảm tới hơn một nửa so với tháng 5 và tháng 6 ở nhiều chặng bay, ở mức rẻ nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Cụ thể, từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, giá vé máy bay chỉ ở mức 1 triệu đồng một chiều, tương ứng giảm khoảng 30 đến 50% so với đặt vé từ một tháng trước. Trong khi đó, chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc còn xuất hiện cả vé không đồng cho thời gian đi trong tháng 7 và tháng 8 tới, cộng thêm thuế phí, giá vé chỉ khoảng 700.000 đồng một chiều với rất nhiều khung giờ bay.
Việc giá vé máy bay hạ nhiệt đã giúp cho các điểm du lịch được hưởng lợi khi khách du lịch tăng cao. Các cơ sở lưu trú công suất phòng đạt tỷ lệ từ 80 đến 100%. Trong tháng 7 này thì tại một số điểm đến như là Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, đa phần công suất phòng dao động ở mức 80%. Tại Phú Quốc, riêng các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, khách tăng hơn 10 đến 15% so với ngày thường. Các khách sạn phân khúc 3 đến 4 sao khu vực trung tâm Quy Nhơn trong tháng 7 cũng đạt tỷ lệ kín phòng tới 90%.
Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xử lý được 5 điểm đen về ùn tắc giao thông, gồm nút giao Châu Văn Liêm - Lê Quang Đạo, Đại La - Trần Đại Nghĩa, ngã tư Vọng, nút giao Sa Đôi - đường 70 và nút ngã tư Sở Láng. Hiện trên toàn thành phố còn tồn tại 32 điểm đen về ùn tắc. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm dự kiến sẽ tiếp tục xóa thêm 5 điểm đen nữa về ùn tắc trên toàn thành phố.
Còn tại tỉnh Lạng Sơn, hiện tại 5 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn là cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng hiện tại đã ổn định thông quan, đang duy trì hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với trên 1.000 phương tiện xuất nhập khẩu thông quan mỗi ngày. Đặc biệt là từ tháng 5 năm 2023 đến nay, hiệu suất thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh tăng cao bởi hiện đang vào chính vụ thu hoạch một số loại nông sản trái cây tươi trong nước có nhu cầu xuất khẩu.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Ngày 10 tháng 7, Triều Tiên đưa ra cáo buộc máy bay do thám của Mỹ xâm phạm không phận nước này gần đây, đồng thời cảnh báo không có gì bảo đảm rằng các máy bay do thám sẽ không bị bắn hạ. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố các máy bay trinh sát của Mỹ như RC-135, U-2S và RQ-4B đã thực hiện các chuyến bay khiêu khích trên biển Nhật Bản và Hoàng Hải từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7. Đặc biệt trên biển Nhật Bản, máy bay trinh sát chiến lược của Không quân Mỹ đã nhiều lần vi phạm không phận của Triều Tiên hàng chục km. Người phát ngôn cũng chỉ trích kế hoạch triển khai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình khu vực.
Tại cuộc tham vấn chính trị Liên Bộ Ngoại giao diễn ra tại La Habana, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba và trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc đã nhất trí hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi và thúc đẩy triển khai các đồng thuận đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của hai bộ ngoại giao. Phía Cuba cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với đảo quốc Caribe trong những thời điểm phức tạp và ghi nhận lập trường bất biến của Bắc Kinh, lên án bao vây cấm vận và việc Mỹ đưa Cuba vào danh sách đơn phương các quốc gia bảo trợ khủng bố. Trong khi đó, Trung Quốc cảm ơn Cuba đã luôn ủng hộ không hạn chế nguyên tắc một Trung Quốc và bác bỏ hành vi can thiệp công việc nội bộ.
Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc điện đàm trao đổi nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, hai bên đã đề cập triển vọng hợp tác hơn nữa trong các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh các quốc gia phương Tây chưa thực hiện được các bước cần thiết theo các thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Hai ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về chương trình nghị sự khu vực, trong đó tập trung vào những diễn biến gần đây xung quanh vấn đề Ukraine.
Trong khi đó, tại Sudan, cơ quan hàng không dân dụng nước này vừa thông báo sẽ tiếp tục đóng cửa không phận Sudan cho đến hết ngày 31 tháng 7 tới, ngoại trừ các chuyến bay sơ tán và viện trợ nhân đạo được nhà chức trách cấp phép. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập ngày 9 tháng 7 vừa qua đã dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh các nước láng giềng của Sudan vào ngày 13 tháng 7 tới tại thủ đô Cairo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị thính giả, chỉ vài ngày sau khi chính sách giảm 2% thuế VAT có hiệu lực, các hệ thống siêu thị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai.
Dù sức mua ảm đạm, giá trị giảm thuế VAT không nhiều nhưng cũng đã lập tức tạo nên làn sóng tích cực, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Ngay khi chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng có hiệu lực, nhiều hệ thống siêu thị đã lập tức triển khai trên toàn hệ thống, áp dụng ở hầu hết trên các mặt hàng mức giá mới sau khi được giảm 2% thuế VAT. Cùng với các chương trình khuyến mãi đồng loạt được triển khai, đã đem lại hiệu quả tích cực, kéo sức mua tăng lên 10% so với cùng kỳ và tạo tâm lý hứng khởi cho người tiêu dùng. Bà Lê Thị Thu Thủy, một người mua hàng cho biết.
Mình thấy là hiện giờ tình hình kinh tế đang rất là khó khăn, mỗi lần chi tiêu cái gì thì mình cũng phải đắn đo, nhưng mà cái việc mà giảm này thì làm cho mình có thể mua nhiều hơn, giống như là đang có chương trình mua một tặng một hay là cái gì đó thì nhân lúc này thì mình sẽ mua hơn.
Việc được giảm 2% thuế VAT tác động tích cực không chỉ đến các doanh nghiệp bán lẻ mà còn đem lại hiệu quả rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ cho mùa tựu trường như ba lô, cặp sách. Theo bà Nguyễn Thị Nguyên, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất, chính việc giảm thuế VAT đã lập tức kích hoạt thị trường, giúp doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào để tung ra thị trường nhiều sản phẩm hấp dẫn, giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh.
Giảm thuế thì đương nhiên là cái đầu vào của doanh nghiệp nó cũng được giảm. Thứ hai nữa là cái giá bán ra thì doanh nghiệp có thể là mình cũng tiết giảm được cái khoản chi phí đó, thì từ cái khoản chi phí đó mình có thể là mình giảm được cái giá thành để cho cái người tiêu dùng. Đó cũng là một cái mà một cái hành động để mà kích thích tiêu dùng.
Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, rút kinh nghiệm từ lần giảm thuế trước, chính sách này sẽ được thực hiện chỉnh chu, bài bản hơn, phát huy tối đa hiệu quả để tạo ưu thế về giá, kích thích tiêu dùng. Đặc biệt phía doanh nghiệp sẽ ít gặp phải những lúng túng khi thực thi. Ông Phương cho biết thêm.
Được giảm thuế thì cái chi phí sản xuất cũng sẽ giảm, giúp cho cái giá thành sản phẩm nó giảm theo. Và khi mà giá thành sản phẩm giảm, tăng cái sức cạnh tranh của sản phẩm và giúp kích thích thêm cái sức mua. Và điều đó là rất là thuận lợi, rất là hỗ trợ, rất là hiệu quả cho doanh nghiệp.
Khi thị trường vẫn chưa hẳn sôi động, sức tiêu dùng dù đã tăng nhưng chưa như kỳ vọng, thì một động thái tích cực từ việc giảm thuế sẽ hỗ trợ sức mua tốt hơn, đặc biệt là có thể bình ổn được mặt bằng giá cả, kiểm soát mối lo tăng giá khi lương cơ bản tăng. Dù vậy, đâu đó vẫn còn băn khoăn khi thời gian hiệu lực của chính sách còn ngắn, khó tạo được động lực rõ rệt cho tăng trưởng bán lẻ cả năm.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.